không nói dối.
Sura nirayama chappamma dapana veramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukra mi shayama chakama dakana we shamani sika tada samajya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapu sana ve rahmani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapu sana ve rahmani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchagi takvadi takvisu karakana mala yan pavile pana dharana mandana vipu sana thana vera mani sekha padang sama ikyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchayita wa ditavisu kadasana malajan tavile panakajana man danavisu sanatana. Quê Hamani Sika Pada Samadhiya Mi. Đệ tử nguyện giữ giới không tha vũ nhạc kịch, thưởng thức tha vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ukcha Sajana Maha Sajana Vera Mani Sika Pada Samadhiya Mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn quả cao sang.
Ucha sajana maha sajana we samani sika paja samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn quả cao sang. Ipman asan gatan man na gatan putapan natan uko satan ipman jaratan ipman jariwasan sama dewa abisun sama diyami. Chúng con nguyện tinh tăng nghiêm trì và quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền chọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày hiện nay.
Imani apha sikha banani upo salakti valakte na iman jaratan iman jadiva kwan kwa tukang katawa Atmamadena Pammarakitapang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dĩ vui.
Amasante, chúng con xin hành kinh cùng hành.
Si le na su ga tan yan te si le na su ga tham ba ra si le ni ni po tan yan te ta ma si lang vi son tha ye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
sa thu sa thu lành thai. Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân thầu y khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức lành từ dương. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân thầu y khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành từ dương. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân thầu y khởi sanh, ngựa mong Tăng Bảo đức lành từ dương.
Sabbato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba bhutanu bhavena sada sati bhavantu te. Sabbato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba dhammanu bhavena sada sati bhavantu te. Sabbato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba sanghanu bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người. Do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng, các sự thảnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thu sa thu lành thai, lành thai. Nam mô Bức Hai. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng phẩm linh hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng gia truyền và con trai giới cho chúng con. Kính mời MC tiếp tục cho bài học hôm nay. Nam mô Bức Hai.
Kính thưa ân sư Minh Hạnh, kính bạch trừ tội đức, kính thưa đại chúng đại học hôm nay giáo trình kinh tập sự ta niệm tà tá đề tài hôm nay kinh tập sự ta niệm tà tá thương mại phẩm chấm kinh kẻ bằng tiền. Và Thượng Thích Châu Nhật Việt kính thành Thượng Tòa Tệ Trở Siêu Trở Nhật bài học hôm nay. Nam mô Bức Hai. Chúng còn kính cung thịnh Thượng Tòa Tệ Trở Siêu Trở Nhật bài học hôm nay.
Hôm nay chúng tôi sẽ điều tiết từ trường tôi đã đón. Và do vậy bài học hôm nay sẽ do chúng tôi giảng thì cũng phải giống nhau. Thì xin mời thượng đế Si đọc con chết tâm và kinh chúng tôi sẽ giảng.
Mong cầu đoạn diệt ái. Bọc ở trong mong cầu đoạn diệt ái, sống hạnh phóng dật, không lần lộn công ngộng, nghe nhiều giữ chánh niệm, các pháp được giải pháp, các pháp được giác pháp, quyết định chánh tinh cần, hãy sống riêng cho mình như tê ngương một sự, như sư tử không đồng an tịnh giữa các tiếng, như gió không vướng mắt khi thổi qua màn lưới, như hoa sen không dính không bị thấm nước, hãy sống riêng một mình như tê ngương một sự. Giống như con sư tử với quai hà hùng dũng, bậc chúa của loài thú sống chinh phục chế ngự, hãy sống các chú sứ nhận tịnh và ca văn, hãy sống riêng một mình như tê như một sừng. Chúng con thành kính cung thỉnh thần tọa tại siêu tự bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha.
Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Đức Pháp, kính lễ Di Đà, kính lễ Sư trưởng, kính chào chư Phật tử, thân chào quý Phật tử. Hôm nay ngày thứ hai là ngày giảng của tôi có giác tâm. Nhưng được biết là tôi có giác tâm sáng hôm nay là có công việc phải đi ra thị trường nên không có cầu sinh được. Thì tôi có giác tâm giờ chúng tôi điểm viết dành cho ngày hôm nay. Thì chúng được cái điểm khuyết trong ngày thôi, còn về nội dung của cái bài giảng thì chúng tôi vẫn thiết tiếp tục cái bài tin tây hương hồn sinh. Hôm nay chúng ta học đến phân đoạn 70, 71, 72. Trước hết chúng ta học phương đoạn bài kệ số 70. Đáng có hạn không phóng dật, không đần độn công tổng, nghe nhiều những chánh niệm, các pháp được giác tác, biết định chân tinh tấn, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Bài kể này là lời cảm hứng của một vị độc giác. Và lúc vị ấy còn là vua Baranasi trị vì Bưng Bục Kati. Nghe rằng vị này là một vị vua rất là đào hoa, một hôm đức vua cùng với vùng thần đi dạo quanh thành, giờ thứ gì lúc đức vua đi ngang qua nhà của một ông của tộc Việt Cát giống như vậy thì trở đi. Khi ấy người vợ trẻ đẹp của ông thị trưởng đứng ở trên lầu mở cửa sổ ra ban công và nhìn xuống đường, đức vua đi gần tới, đức vua chợt nhìn lên thấy một người phụ nữ kiều diễm xinh đẹp. Đức vua mê mẩn tâm thần và tâm tư bị ái nhiễm chi phối nặng. Lúc đó đức vua mới hỏi các quan lại thần, người phụ nữ ấy là ai, đã có chồng hay chưa? Thì các quan mới bảo rằng nhà ta là vợ của ông thị trưởng của thành phố cũng của tôi bị cắt. Đã có chồng, đã có chủ rồi. Lúc bây giờ đức vua chợt tỉnh thức, đức vua nghĩ rằng là trong cung đã có 20,000 phi tần đều xinh đẹp cả tháng hầu hạ chỉ có một mình ta, và tại sao ngay ta lại không biết đủ mà lại luyến ái thêm một người phụ nữ khác, mà người đó là người đã có chồng rồi. Cái tâm tham ái này nó sẽ kéo ta vào cái khổ cảnh. Đức vua tự suy nghĩ như vậy. Đức vua cảm thấy hổ thẹn và quyết định từng mỏ thảm ấy ấy. Rồi Đức Vua đã giao vương quốc lại cho một người khác và đi xuất gia. Tinh tấn nỗ lực hành binh khác và tiến qua đất giang. Và khi mà đã tính được quả bị giải thoát, vị độc giác này đã nhớ lại cái nguyên nhân giúp cho ngài đi xuất gia trở thành độc giác. Ngài vẫn đọc lên cái lời phẩm huấn này như là một lời xác chứng về sự giác ngộ của ngài. Ở đây quý vị, những chúng sanh ở trong đời này trừ khi là những chúng sanh phàm phu tục tử khác không có khuynh hướng giải thoát, thì những chúng sanh đó một khi mà phiền não khởi lên, họ mới lún sâu vào phiền não, không biết bao nhiêu là những vị quan, những vị vua hay là những vị hội đồng họ thời vô tiến, hoặc là những ông già họ thời vô tiến, một khi bọn ta đã phải lòng cái cô gái nào đã phải lòng ta rồi, thì ta biết chiếm đoạt cho bằng được, dù cho người đó là người đã có chồng. Hay là người đó là con gái của nhà danh giá, không chịu, chúng ta cũng dùng cái quyền lực để cưỡng bức về nhà ông ta, cưỡng đoạt về ông ta. Đó là nỗi đứa kẻ phàm phu tục tử. Còn đối với các bậc đại nhân hiền trí, thì khi mà các ngài có cái phiền não gì sinh khởi, ngài có đủ cái sức mạnh trí tuệ để tự giáo hóa chính bản thân mình theo cái đường lối đúng đắn, như là trường hợp của Đức Vua Paranasi này. Vì đó là cái chót của một vị độc giác. Ở trong cuộc đời của chúng ta, không có ai mới sinh ra là hiện thiện, nhưng mà khi lớn lên rồi mà một người biết suy nghĩ, thì người đó sẽ dừng lại đúng lúc trước khi quá muộn, không để cho cái mãnh lực của phiền não tham hoặc sân hoặc si chi phối. Thế thì khác hơn người thường ở chỗ là biết tự cảnh tỉnh đúng lúc. Chỉ cần thấy phiền não làm cho mình khó chịu thì một vị Bồ Tát đề đã răng dạy chính này. Vị vua này khi mà trở nên cái tâm, cái tâm thích thú quan hỷ và ái biết cái sắc đẹp của người phụ nữ vợ của ông Cú Tâm Bát Tát, Cú Tâm Bát Tát, thì vua tự hỏi rằng là tại sao vậy? Tại sao mình không biết đủ trong khi ở hoàng cung có đến hai chục ngàn cung tần mỹ nữ hầu hạ, còn thiếu cái gì nữa mà phải đi ái biết một người phụ nữ đã có chồng như thế? Đó là cái lời, một cái sự suy nghĩ. Có một vị Bồ Tát, và khi mà ngài đã nhận ra được cái gì thì do thuần thục trong pháp tăng một, vì đó không phải chỉ có dừng lại ở đây, mà vì đó còn suy nghĩ rằng ta phải nhổ bỏ cái mũi tên tham ái này, rồi đi xuất gia hành linh khác và chứng bệnh giả. Ở trong cuộc sống của chúng ta có những thứ mà chúng ta không có biết dừng lại, do vì chúng ta không biết tự suy nghĩ nên chúng ta không biết cách dừng lại. Bởi thế cho nên chúng ta thường hay sót phải những cái lầm lỗi, và để rồi sau đó chúng ta ân hận. Cái sự ân hận đó có đôi khi muộn màng, dừng lại đúng lúc kịp thời do cái sự suy xét chú đáo bằng trí tuệ, để chúng ta sẽ loại bỏ được những cái khuyết điểm đây là ý nghĩa của bài học thứ nhất mà chúng ta học được từ nơi một vị độc giác. Kính thưa quý vị, ở cái bài kệ thứ hai, tức là phân đoạn 71, như sư tử không động an tịnh ngự đắc tiến, như gió không vướng mắt khi thổi qua ngàn lưới, như hoa trang không dính không bị nước thấm ướt, hãy có riêng một mình như tiên ngưu một sự. Bài kệ này được đọc lên bởi một vị Phật Mật Giác, khi vị ấy còn là một vị vua. Một tay nọ nước vua đi đến một cái khu rừng cùng với thị thần. Thì khi đến một cái khu rừng đó, Đức Vua mới bảo với mọi người rằng ta sẽ rửa mặt. Một vị khi thần của vua liền tìm đến một cái con suối trong rừng để nước cho vua rửa mặt. Khi mà đi đến đó, tại cái xe muốn ở tại cái xe của suối, người ấy bắt gặp một con sư tử con đang nằm ở trong cái hốc đá, là cái tổ của nó. Xem chừng lệnh sư tử mẹ đi kiếm mồi bên vẫn đâu đây, nên để sư tử con ở lại một mình. Sau họ mới phi báo cho vua biết. Vua mới bảo với các quan rằng mình chẳng nghe nói con sư tử vô lại sư tử con, nó cũng không biết sợ hãi. Bất cứ cái điều gì thì vua muốn thử xem có đúng như vậy hay không, thì đi đến gần chỗ mình kêu, mình thấy sư tử đang nằm ngủ, ông mới cho mọi người vây quanh và đánh trống lên, đánh trống thổi kèn lên. Con sư tử nó nghe cái tiếng trống đó, nó mở mắt ra nhìn rồi nằm ngủ tiếp. Ông vua cho đến trống lần thứ ba, và cho đến lần thứ ba cái vị con sư tử nó chỉ ngẩng cái đầu lên, nó nhìn rồi nó nằm xuống ngủ tiếp. Ông vua cũng suy nghĩ rằng là giống lời sư tử, dù là sư tử con thì nó cũng không biết sợ hãi, không biết khí đảm gì. Có khi nào ta có thể làm cho mình không vô suy nghĩ như vậy, lấy đó làm cái đề tài để suy nghĩ Cho đến khi mà vua trở về cái vườn thực quỷ, trên đường đi đi ngang qua một cái hồ rộng lớn, Đức vua nhìn thấy một cái người chạy đứng. Sau khi mà họ đã chạy xong lễ lưới, họ đem lưới họ giăng lên trên những cái nhánh cây để phơi khô. Lúc bây giờ gió thổi qua, thổi xuyên qua cái mảnh lưới, nó không có dính như là những con cá. Ông vua cũng lấy cái đề tài này làm cái đề tài suy nghĩ nữa. Như gió không thú tắt khi thổi qua mảnh lưới, ông suy nghĩ và nghĩ rằng ta cũng sẽ, ta hãy làm cho mình không có bị dính mắc ở trong cái lưới phiền não. Rồi khi mà vua đến tại cái vườn thượng nguyễn của mình, vua ngồi nghỉ trên một tảng đá bên bờ hồ sen. Vua nhìn thấy có rất nhiều hoa sen. Và những hoa sen đó nó không hề bị dính nước, thì dầu cho ở vua tạt nước và những hoa sen thì nước nó cũng trôi đi, nó nhờ những cái phấn nhuyễn ở trên cái cánh sen. Để đức vua lại lấy cái hình ảnh này làm một cái đề tài để suy nghĩ nữa. Như hoa sen không dính, không bị nước thấm ướt, đức vua kết hợp ba cái sự kiện trong ngày hôm nay mình thấy và những cái tư duy mà vua đã suy nghĩ. Nhưng vua tự thương tâm rời bỏ thế tục, vua bỏ vương quốc đi xuất gia, rồi chẳng bao lâu chứng quả được gia. Và đây là cái bài kệ cảm hứng của ngài. Như sư tử không động, an tịnh như cát tiến. Như gió không vướng mắt khi thổi qua ngàn lưỡi. Như hoa sen không dính, không bị nước thấm ướt. Hãy sống riêng một mình như tiên ngô một sừng. Có lẽ khi mà chúng ta là một phàm phu, kém trí, không có đủ sức để suy tư, để cho quý vị
ta gặp những cái cảnh tượng gì hay là chúng ta nghe biết những cái gì, chúng ta cũng sẽ không suy nghĩ ra đâu. Hoặc là chúng ta không thèm phải suy nghĩ như vậy, bởi chúng ta đâu có tự mình làm cái gì đó để suy nghĩ để làm gì. Chúng ta đâu có tự muốn. Mình thoát khỏi những cái phiền não đâu. Cho nên chúng ta cứ thấy là thấy, nghe là nghe, nhưng mà chúng ta không bao giờ biết suy tư để tự cảnh tỉnh. Cái chủ yếu của chúng ta, yếu kém của chúng ta là như vậy. Các bậc đại nhân Bồ Tát thì khác. Ngài gặp cái cảnh tượng đó, ngài suy một con thú bốn chân như là loài sư tử, mà thể là cái giống loài sư tử thì nó có cái tâm dạng gì, không biết sợ hay chút cái gì. Dù cái chết đến gần kề hay là giết chết thì nó cũng không sợ. Thì tôi nói gì? Nếu vua tự cảm thấy mình phải có cái tâm quy hội như vậy, không run sợ trước những cái phiền não nó chi phối, rồi như thấy một cái ngã lưới gió thổi qua mà không bị dính tắt. Chắc có lẽ là quý vị nghĩ rằng cái chuyện đó cần phải suy nghĩ. Tất nhiên lưới thì nó có nhiều cái lỗ hổng, thì gió không dính tắt, không dính lại một phải rồi, nhưng mở đi xuống thì cái nhìn của bậc đại nhân Bồ Tát là gì khác. Khi ngài nhìn như vậy cảm nghĩ chỉ có cá là nó dính mắt vào lưới, còn như gió không dính mắt vào lưới. Vậy thì ta hãy làm như là gió không dính mắt vào cái lưới phiền não, chứ đừng là những con cá bị mắc vào cái lưới phiền não danh lợi, bởi vì hàng vua chúa. Nếu vua đã suy nghĩ cái chiều hướng đó, rồi như chúng ta nhìn cái qua xem ở trong cuộc đời chúng ta không biết bao nhiêu lần ta đã nhìn cái qua xem, nhưng mà chúng ta có một lần nào đó để chúng ta suy nghĩ về cái tính chất không bị thấm ướt của hoa sen không? Không, chúng ta không suy nghĩ được. Chúng ta nhìn, chúng ta chỉ biết đó là hoa sen thôi, sen hồng, sen trắng, chúng ta chỉ biết được như vậy, nhưng mà chúng ta không suy nghĩ về tính chất của nó. Nhưng mà đối với cái điều Bồ Tát có trí tuệ thì ngài đã nhìn toàn diện, ngài đã hiểu thấu cái bản chất của bên trong. Hoa sen không bị ướt, không bị dính, giờ nó có những cái mảng phấn ở trên trên lá của trên bông. Người này cũng tự ý tâm là sẽ sống vô nghĩ cuộc đời như vậy. Nếu như chúng ta biết nhìn và chúng ta cũng biết suy tư như chư Phật Bồ Tát, thì có lẽ giờ này chúng ta sẽ không có ngồi ở đây để chúng ta hàng ngày hàng đêm chúng ta phải đi bầu rung, ngồi mệt mỏi mà lắng nghe cái sự thuyết giảng về pháp. Chúng ta nghe pháp, thậm chí chúng ta không còn nhớ được cái câu pháp đó là cái gì, cái bài học này ngày hôm nay học cái gì, lát nữa sau khi kết thúc cái buổi sinh hoạt của rung Phật pháp thì chúng ta sẽ, nếu như chúng ta ở một nơi mà giờ này là ban đêm thì chút xíu nữa là chúng ta đi ngủ được, còn nếu như giờ này là ban ngày thì chúng ta nghe xong chút xíu là chúng ta đi làm việc rồi, chúng ta quên, chúng ta nhớ. Chúng ta nghe giảng pháp thì chúng ta không nhớ, huống chi là khi mà chúng ta chứng kiến được cái cảnh tượng gì làm sao chúng ta có thể suy nghĩ theo cái chiều hướng tích cực để mà hướng tâm đến cái sự giải thoát. Khó lắm quý vị, mặc dù vậy chúng tôi cũng hy vọng rằng là tất cả chúng ta ở đây tất cả cũng sẽ có một hoặc hai hoặc ba người để chúng ta biết suy nghĩ được đó. Bởi vì sao đi nữa chúng ta cũng có niềm tin vào pháp thì chúng ta tin rằng là chúng ta cũng có duyên với cái sự giải thoát giác ngộ chứ không phải không. Nhưng mà vì ở đây chúng ta không biết được đó là ai thôi, mình chỉ nói rằng là khi mà chúng ta học những bài kinh này nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Cái sự suy tư của chúng ta như vậy đó là cái sự suy tư đúng pháp, chứ không phải là chúng ta trở thành con người ngớ ngẩn hay là bi quan như thế. Bởi vì người đời họ thường hay phát biết một cách rất là độc địa, bởi chính do cái sự phát biết một cách không trí tuệ như vậy cho nên con người lần lượt đi đến cái chỗ thói quá, không có tiến bộ. Chúng ta phải biết suy lương thật là đúng. Nếu chi là những vị độc giác, những vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật, khi mà các ngài nhìn thấy lửa rừng đang cháy thiêu hủy các cây lớn nhỏ thì vị đó cũng suy tư để nó sẽ thiêu đốt chiến sĩ, hạ phần chiến sĩ là thượng phần chiến sĩ, rồi chúng ta là hắn. Hay là một vị tỳ kheo từ ở trong mùa sáng tinh sương, từ ở trong động đá ngày bước ra bên ngoài, trong những ngày qua trời nắng hạn, ngày nào ngày đi ra khỏi động đá thì rất thật là cũng thấy cây cỏ khô cằn như là không có cái màu xanh tươi thắm. Nhưng mà ngày hôm nay thì khác, sáng đi ra ở bán đi ra khỏi hàng giá thì bất chợt người nhận ra rằng sau một cơn mưa của đêm, trong đêm cây cối lớn nhỏ nó đâm sồi nhảy lọc, nó vươn lên và nó có một cái sinh khí màu xanh của lá. Vì thì theo đó trở vào trong tỉnh thức của mình, ở trong hang đá của mình và hành thi để phát triển bình sản và chúng ta là hán quả tốt hơn. Thì ở đây chúng ta cũng phải biết rằng là tất cả các bậc giác ngộ trong cuộc đời này là đều do cái trí tuệ chân đạt. Khi còn bậc giác thì ngài không cần nghe ai nhắc bảo thuyết giáo, ngài tự ngài hy sinh. Còn đối với các bậc thanh văn đó, đệ tử của Đức Phật, các vị tỳ kheo, vì đã từng nghe Đức Phật thuyết pháp, đã hiểu được cuộc đời, cho nên cái khuynh hướng của các ngài cũng vậy, là có sự giải thoát. Nên khi thấy những cái cảnh tượng đó thì các ngài lại có cái sự suy tư. Và những lúc đó thưa quý vị, là Đức Phật xuất hiện. Đức Thế Tôn dầu cho ở xa đâu đi nữa, khi mà ngài quá khét bằng tha tâm thông của ngài và biết được nơi đó một vị tỳ kheo đang có cái gì, đang có cái tư duy về cái cảnh như vậy như vậy, ngài đã xuất hiện và ngài xác nhận cái sự suy tư đó là đúng. Giúp cho vị tỳ kheo này có tâm quan hỷ về Đà La Hán. Cho nên ở đây trong cuộc sống tu tập của chúng ta ngày là sao chúng ta phải biết suy tư. Và nếu gì một cái câu chuyện thứ ba và bài kể này nó tương tự như là cái bài kệ xuân đoạn 71 này, nhưng nó khác hơn một vài chi tiết là khi mà một vị vua nọ dẫn một đại binh chủng đi ra điên phì để dẹp loạn. Trên đường đi trở về, Đức Vua không đi theo đường làng, và Đức Vua đi đường tắt ngang vào khu rừng. Bất chợt Đức Vua còn phát hiện ra một con sư tử nó đang nằm, nó trôi nắm ở trên một cái bên cạnh một cái phiến đá ở trong rừng. Vì muốn xua đuổi con sư tử này cho nên Đức Vua ra lệnh đánh trống. Nhưng mà con sư tử nó không sợ, và trái lại theo con sư tử nó đứng dậy rống lên tiếng trống của sư tử, làm cho voi và ngựa của vua của quan quân nó khiếp giảm sợ hãi và nó bủng rủng không còn đứng yên được nữa, làm cho Đức Vua và các quan phải nhào rơi xuống đất. Lúc đó thứ gì Đức Vua đã đem cái đại đại quân của mình đi nhà khác và đi đến một nơi trú xứ của chư Phật Hồng Giác. Thì khi họ, khi mà đức vua và các quân của vua, quân thần của vua và chư độc giác rồi, thì họ hạ đại ở đó. Đức vua mới hỏi chư Phật Hồng Giác: hồi nãy các ngài có nghe cái tiếng trống, tiếng kèn hay không? Quân chắc được chắc nó có. Rồi hỏi ngài có nghe tiếng sư tử rống không? Ngài nó có. Thì vua hỏi rằng các ngài ở trong rừng sâu về nghe tiếng sư tử, các ngài có sợ không? Chứ còn không dám nói chứ tôi không có sợ cái gì cả. Nó vô nghe như vậy, ông lấy đàn hoa khỉ và mới suy nghĩ rằng là giống như sư tử với quay hàm hùng mạnh, không có biết sợ, cũng như các vị độc giác này, các ngài đã sống để chinh phục chí lượng được các căn, do đó các ngài cũng không có sợ hãi cái gì. Vậy thì ta cũng sẽ hãi là người vui, không có sợ hãi bất cứ cái gì trong cuộc đời. Thì nghĩ vậy nghĩ xin xuất gia, mà chưa được giác ngày những chấp nhận cho là những bạn đồng họ mạnh của các ngài. Và khi xuất gia không chẳng bao lâu thì đức vua đã chứng quả độc giác. Ở đây cũng là một bài học nữa để cho chúng ta suy nghĩ. Ở trong bài học này gợi lại cho chúng ta có những điều mà có những xuất sinh mà trong cuộc đời không có cái tâm run sợ. Con sư tử nó không có cái tâm run sợ, một cái loài voi thuần dũng nó không có tâm run sợ. Một loài ngựa thường dụng nó cũng không có tâm run sợ. Và một vị A-la-hán các ngài cũng không có tâm run sợ. Thì ở đây thưa quý vị, cái phạm phu chúng ta vì chưa được thuần thục trong cái việc tu tập, chúng ta không biết chế được các căn, cho nên chúng ta có sự run sợ. Chúng ta run sợ tới những trước những cái tiếng động lạ thình lình, chúng ta run sợ những cái hình ảnh kỳ quái làm cho chúng ta run sợ, những cái sự đe dọa cái chết thì sẽ đến, chúng ta run sợ. Còn ngược lại, khi mà một người mà họ sống với cái tâm chinh phục chí lượng thì họ không có sự run sợ. Trong bài kinh Phu Đình, ở bài kinh Thiết Đản Sợ Hãi, Đức Phật này kể lại khi ngài còn là vị Bồ Tát chưa thành Phật chánh đẳng giác, ngài tắm ở trong rừng sâu, cũng có những lúc cái tiếng thú rừng làm cho tâm của ngài rung động và cảnh trật lực cũng làm cho tâm ngài hốt hoảng. Nhưng mà những lúc hốt hoảng như vậy, nếu Bồ Tát ngài đều suy nghĩ tại sao ta lại phải hốt hoảng. Lúc ngài đang ngồi, nếu hốt hoảng thì ngài đứng dậy, mà cái sự hốt hoảng sợ hãi còn nữa thì ngài đi chân hành tới lui. Và sau đó ngài đã kinh nghiệm một điều là sẽ bị những vị sa môn và la môn ở khắp mọi đường sâu họ có sự sợ hãi hốt hoảng, bởi vì họ không chưa có biết được năm thiền quán là tham dục sân hận buồn ngủ dễ gì hay là phóng tâm tán loạn hoặc là hoài nghi ngờ vực quan mang. Thì bị như vậy khi mình năm thiền cái còn lượng trị thì còn có sự hốt hoảng sợ hãi. Cho nên một thân đạt đến cái cảm giác vô ý là do các nhà biết tiếp được. Thì đó là ý nghĩa mà chúng ta học được từ nơi từ bài kệ phân đoạn 72 của vị Đột Giác đã nói lên lời cảm hứng của mình. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về học bài sẽ tiếp tục cái bài kinh Tây Du trình với ba phân đoạn. Chúng ta vừa trình bày những gì từ những bài học này, mỗi mỗi một sự suy tư vị vua đã giúp ngài trở thành một vị độc giác, chính ngộ quả độc giác, cũng do ngài có sự suy tư như lý tất yếu đúng pháp. Cho nên chúng ta phải là người vững mạnh và trí tuệ phải được vững vàng. Chúng ta suy xét cái chu đáo cho mỗi mỗi việc để cho tâm đạt đến trạng thái vô bậc an tịnh trong lòng, thì đó cũng là cách mà chúng ta tu tập. Những cái bài học này nó thường phản ảnh lại cho chúng ta một cái hình ảnh của một người. Không biết quý vị có gặp hay không, chứ chúng tôi có gặp. Có nhiều người họ nói chuyện ra thì họ quang quang lớn tiếng, họ tỏ vẻ như là mình không sợ gì ở cuộc đời cả. Thế nhưng những người đó miệng hồng mà gan chứa thể có một chút gì thất bại là làm cho họ bị trùng chân, họ hốt hoảng sợ hãi, hoặc là có cái mối đe dọa gì cũng làm cho họ hốt hoảng sợ hãi. Cái sự giản dị chỉ có được cho một người an tịnh trầm lặng, biết suy nghĩ, thì người đó sẽ đạt đến trạng thái vô ý, không sợ hãi. Chúng ta hãy bắt chước từ đó thôi. Thì hôm nay chúng tôi trình bày những gì chỉ có ba bài kệ thôi. Mỗi ngày chúng ta học hai hoặc ba bài kệ đủ rồi. Nhưng mà chúng ta còn lại ba bài kệ nữa, tức là phân vào 73, 74, 75. Chúng ta sẽ kết thúc vào ngày thứ năm tới. Còn bây giờ thì xin được kết thúc chấm dứt ở đây, chấm dứt bài giảng ở đây hôm nay. Kính chúc quý ngài được an lạc và kính chúc các Phật tử chúng ta luôn luôn tâm bình an trong đời sống tu tập. Và kính thưa quý vị, hôm nay vì không có thường đoàn Nhật Thắng vào trung, và cũng không biết là hôm nay thường đoàn có soạn cho chúng ta những cái câu thảo luận nào hay không. Có lẽ là không có. Như vậy thì sau khi chúng ta trình bày xong, chúng ta sẽ bước vào cái phần thảo luận. Hôm nay xin đề nghị thường tọa Pháp Tân, thường tọa Tự Viên để đến Pháp Tính và vì là tình nguyện để điều học cho cô thảo luận với các câu hỏi, hay là chúng ta sẽ luân phiên để trả lời, để hỏi để trả lời. Khi mà chúng ta luân phiên để hỏi để trả lời thì như vậy tất cả chúng ta ở đây, các vị giảng sư chúng ta đi, vị nào cũng có cái phần sự điều hợp câu hỏi, và vị nào cũng có phần sự trả lời câu hỏi. Chúng ta sẽ nghĩ từ gì lá để chúng tôi trở lại với cái câu hỏi cuối cùng. Xin vị nào quan hỷ. Ồ, chúng tôi có tên đề nghị luôn phiên hỏi và trả lời. Như vậy thì bây giờ trước hết là thì xin thỉnh Thượng Tọa Phật Tân hỏi những Thượng Tọa Tự Viên một câu, rồi Thượng Tọa Tự Viên trả lời xong sẽ hỏi lại để Đức Phật Tính một câu. Đại Đức Phật Tính trả lời xong sẽ hỏi lại Thượng Tọa Phật Tân một câu, và cuối cùng Thượng Tọa Phật Tân sẽ hỏi lại chúng tôi một câu. Xin tôn kính Thượng Tọa Tân tâm biết.
Dạ, sư phụ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tự Siêu rất nhiều. Thượng Tọa đã giảng cái bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chính. Con kính đảnh lễ sư trưởng Thượng Tọa Tự Siêu, Thượng Tọa Thị Huyền, Đại Đức Minh Hạnh và Đại Đức Pháp Tính. Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Cái bài học hôm nay thì con vô giờ chót, cho nên là chỉ thiếu bót lên cái hai cái đoạn này. Thì con nghĩ cũng nghe lại những cái đoạn chót mà thường gọi giảng về cái như là những cái đặc tính của con sư tử. thì dựa vào cái bài học hôm nay đó, thì theo như lời thượng tọa Thầy Siêu nói đó, là chỉ định đó, là luân phiên nhau để hỏi và trả lời. Thì trước tiên thì kính thỉnh thượng tọa Thầy Quyền, không biết là thượng tọa Thầy Quyền có nghe được không vậy? Dạ, cảm ơn thượng tọa Thầy Quyền rất nhiều. Ở đây đó, ở cái trong cái câu, cái đoạn 471 đó, thì con sư tử không động an tịnh giữa các tiếng như gió. Thì ở đây đó thì nói cái gì cái đặc tính của con sư tử, nhưng mà dựa vào cái đặc tính của con sư tử đây, tức là nói đến một cái người tu, một bậc hướng tâm đến sự giải thoát. Thì ở đây đó thì mình sống ở trong cái cuộc sống, ở đây có cái câu là hãy sống riêng một mình. Thì cái riêng ở đây đó thì mình nên hiểu như thế nào? Theo thượng tọa biết là đời sống của một vị tu sĩ của chúng ta, với nhà xã hội ngày nay đó, thì một vị tu sĩ nó không phải là có một cái hoàn cảnh thuận lợi như ngày xưa, tức là ở trong những cái khu rừng, ở nơi am tranh vách lá, ở nơi thanh vắng để sao tâm sửa tánh nhiều. Thì với cái hoàn cảnh và môi trường hôm nay đó, thì người tu sĩ mình phải sống như thế nào mà dựa vào cái đặc tính ở đây của con sư tử, đó là hãy sống riêng một mình. Thì vì con sư tử có những lúc mà nó chui vào hang động để nó ẩn mình ở trong đó, nghỉ ngơi trong đó. Thì mình sống như thế nào được gọi là sống một mình? Có thể là mình ở một mình là ở là gọi là sống riêng một mình hay không, hay trong cái ý nghĩa nào khác gọi là sống riêng một mình? Kính thỉnh thượng tọa Thầy Quyền quan nghĩ thảo luận cho cái câu hỏi tự đặt ra ở đây đầu tiên. Dạ, kính thỉnh thượng tọa.
Là một bức thầy giá là một sàm bài giá là một sàm thầy giá giá bị chứng nghe rõ không ạ? Dạ thưa quý vị nghe rõ, cảm ơn nhân dân, cảm ơn Phật Pháp Quang. Chỉ lệ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và đến chúng ta, cũng có lệ đến siêu trưởng, sư phụ sư siêu. Đó từ Phật Pháp Tân, lệ đến Phật Tân, lệ đến Bình Hạnh, cùng siêu tăng đang hình diện, thân sơ đến người phụ nữ cùng với Phật tử. Hãy chính là Đức Pháp Tân, thứ nhất nó có hai vấn đề. Nó là cái hiện cuộc, chúng ta không thể sống một mình hay sống đơn độc hay là sống ở rừng núi hay thâm sơn cùng cốc của mình vì cái điều kiện khách quan và chủ quan. Điều một lý, lý thứ hai nữa, vậy thì nếu như chúng ta sống, có phải chúng ta sống một mình ở một am thất hay là ở một cái chùa tĩnh viện thì đó là phải chúng ta sống một mình, có phải không? Ở đây xin trả lời rằng điều thứ nhất là quả thật thì trên cái tinh thần đây là ngôi nhà sống, kia là phải tha ma mộ địa khu rừng, tức là cần phải suy tư tìm đến nơi đó. Đó là một việc, việc thứ nhất, việc thứ hai nữa. Nhiều khi á, nó có một vấn đề rất là lớn. Ở cái nơi thanh vắng, khi tâm của chúng ta chưa chắc được sự yên ổn, được thanh tịnh, mà nhiều khi chúng ta ở một nơi đó nó lại là một điều mà chúng ta lại là tâm tư của chúng ta nó xáo trộn, tâm tư chúng ta nó bị phiền não, thì đó cũng chính là cái gì đó nó cũng vẫn không tốt đẹp. Cái tiêu chí yêu cầu của người tu là sống đơn độc, cái đó là quả thật vậy. Sống đơn độc vì ở trong tập thể thì chúng ta thấy nó có một cái chuyện đơn độc. Đối với vị trụ trì hay là các vị ở trong chùa cũng vậy. Quý vị thấy thường thường ở Sĩ Thanh mỗi người có một cốc. Tại sao mỗi người có một cốc một phòng riêng như vậy? Nó sẽ tập cho cái tính tự sống, tự lập, tự hiểu, tự biết. Chứ không có xung đột. Trong cuộc sống bình thường, chúng ta biết cái cuộc sống xung đột nó rất là phiền não. Nó dễ bị cái sự khó chịu trong người. Ví dụ như mình đang học và người ta ngồi thiền và im lặng, hay là người ta ra mình người ta đang đọc kinh mà chúng ta đi ngồi thiền hay là người ta đang sinh hoạt một điều gì đó, người ta đang thuyết pháp, đang giảng đạo hay đọc kinh hay là làm bố tác hay là tăng sự cái chuyện gì đó, và chúng ta lại ngồi thiền thì cái điều đó cũng không hợp lý. Mà ở đây cái việc mà đơn độc có việc một mình đó, đó chính là chị ấy phải biết tự mình tu tập, tự mình khéo gìn giữ, tự mình khéo điều dưỡng, tự mình khéo chỉ dạy tâm mình. Và nếu chúng như thế có một lần giữa đô thị thành, giữa đô thị mà tâm vẫn thành chiến tu, ở đây chúng ta có một có những không gian mà rất là riêng tư, đôi khi chúng ta không có, không có biết biết quý trọng nó. Ngay cả ở Sài Gòn cũng vậy, ở cả ví dụ như ở ở đô thị cũng vậy, chúng ta phố xá đèn xe ồn ào, có như là tiệm hát, tiệm nhạc, tiệm này tiệm kia, nó vui đùa nó hát sướng ông sừng, nhưng chúng ta có thể có một không gian chúng ta có thể đóng, chúng ta khép lại được thì cũng vậy. Ở trong chùa đó cũng vậy, nó là không gian lớn, nó là tập thể lớn, nhưng chúng ta biết biết khu mình là ở một góc, ở một nơi thì chúng ta cũng sẽ tìm được lại cái giá trị, cái giá trị thanh vắng, cái giá trị đơn độc. Còn dĩ nhiên để một lần một mình sống giữa màn đêm, sống giữa rừng núi, sống giữa những cái côn trùng réo rít, hay là chúng ta sống ở giữa một cái nơi thanh vắng mà không người, thì điều đó cái tâm của chúng ta nó dạy cho tâm chúng ta rất là lớn, tâm chúng ta không phải bị khiếp sợ, tâm chúng ta không bị yếu mềm, thế thì rất là tốt. Chứ điều điều kiện này thì nó còn là vấn đề ở nơi đó nó có được phép hay không, nơi đó nó có được an toàn hay không, thế nơi đó nó là nơi không được phép vân vân. Ví dụ như ví dụ như biết là bây giờ hôm nay thì thường thường á, cái thành phần nó mất khẩu á, sẽ tập trung ở những cái nơi mà xấu lắm, ở nơi đó nó ngự trị nơi đó để nó các bạn tính kế hoạch, nó đem những cái món hàng gì mà nó sang nó trộm cướp về nó chắc chứ ở đó. Hồi xưa chúng ta nhớ coi trong phim cũng như là bọn thảo khấu á, thì thường thường bản sai cái thị thành rồi nó tiến vào thị thành để nó cướp cái gì, thì bây giờ cũng vậy đó. Bây giờ chính là cái gì, phải đánh xa thị thành một phần, đánh xa thị thành một phần đấy, thế đánh xa thị thành để chúng ta tu tập, để chúng ta có một cái sự phát huy không bị xung đột. Nhưng đánh xa thị thành đó mà chúng ta cần phải có một cái gì, cái tâm nhàm chán xa ly, cái tâm mà sợ cái hội chúng, cái tâm mà sợ cái sự quần tụ, trên cái tinh thần này thì đó chính là một cái yếu tố tích cực. Còn nếu như mà chúng ta xa cố thị rồi, những điều mà chúng ta lại nhớ tới sống con nhân thân những ly, nhưng tâm lại không những ly, nếu đúng cho tinh thần thì chúng ta nói đúng với cái danh từ của kinh văn, thân những ly nhưng tâm chưa chắc những ly. Ở đây tinh thần mà đơn độc, cái tinh thần mà sống là mà như thế ngu một sự thì nó thân điểm ly mà tâm và điểm ly chân hết. Chúng ta nhớ lại cái sự đơn độc của các vị đạo giác đó, tuy là các ngài có nhớ các ngài một mình, nhưng có lúc các ngài có hàng trăm vị đạo giác họ cùng chung, họ cùng có thể trong cộng một cái làng cái xứ đó, thì nó khu biệt riêng, nhưng ở trong đó cái khu rừng đó nó có một số vị đạo giác vân vân. Thì cái cách đó như điều đó với các ngài thì chắc chắn rằng các ngài là tâm của các ngài vĩnh liên một cách hoàn toàn này, nó phải như chính chúng ta. Thì nếu thì chính vì vậy cho nên khi chúng ta biết chúng ta suy nghĩ thì chúng ta thấy ở trên tinh thần tu tập đó thì nó cần một cái tâm vĩnh liên rất là lớn, tâm vĩnh liên rất là lớn. Chứ nhiều khi chúng ta biết ở trong chùa, ở trong cái chùa lớn, ở nhiều có nhiều vị là ở sống một mình rồi không chừng còn nhân dân công lý, rồi nói rằng là nó sống nhiều, nó phiền phức, sống nhiều nó có lẽ như thế này thế kia. Thì quả thật chất nhiều khi cái chùa đó, nếu mà chúng ta nói trên cái chùa nó là của tăng chứ không của ta, chúng ta không thể nói như vậy khi chúng ta là một vị chủ trì. thì chúng tôi phải có cái tâm đối với tất cả chư tăng, cả tất cả mọi người, người ta có thể tới được cái sinh ở thì chúng ta không được phép ngăn cản cho hay là không cho. Nếu như vậy ấy là một người tu có thầy, có các pháp thiết ma, thì họ có cái quyền được ở chùa. Bởi vì họ đặt tên mình trước khi, chúng ta chỉ là người đại diện, chứ chúng ta sẽ có cái quyền đó. Chúng tôi đang nói đây là họ đầy đủ cái pháp lý và đầy đủ cái cơ sở, họ đầy đủ cái điều kiện. Đó là điều kiện, chứ không phải là tự họ. Rồi chúng ta đổ thừa hoàn cảnh như thế này, hoàn cảnh như thế kia, và chúng ta không cho ở thì đó chính là chúng ta đã làm sai. Thì cũng vậy nữa. Cái tâm của chư tăng, cái tâm của các vị đồ trì là cái tâm mở, mà cái chùa đó là cái chùa của tăng, chứ không phải là cái chùa của cha, của mẹ, của anh chị mình, của người thân của mình mà tạo nên, rồi tống thành cái chùa là chúng ta lên làm trụ trì, tạo tự là tự chúng ta làm trụ trì. Mà cái chùa này tức là cái chùa được tăng nhất trí và tăng đề cử, theo chúng ta làm một trụ trì tức là đại diện cho chư tăng để mà điều hành. Thì nếu trên tinh thần này thì chúng tôi muốn nói cho quý vị nghe là chư tăng phải có cái tâm mở. Còn cái việc mà cái chuyện mà đơn độc gì đó là chúng ta sống ở trong một cái tập thể, sống trong một cái tăng chúng, là chúng ta phải biết khu biệt riêng. Giờ nào chúng ta phải có thể là sinh hoạt với đại chúng, giờ nào cũng có sinh hoạt riêng của mình, là chúng ta ngồi thiền hay chúng ta học hay chúng ta xem kinh hay chúng ta đi cái này vân vân, là chúng ta làm cái việc riêng tư. Thì cái đó chính là cái gì mà nó một mình, thì cái giá trị này nó hết sức là đặc biệt. Quý vị biết sở dĩ mà nếu mà chúng ta không tinh thần hiếu tu á, quý vị biết cái là cái chùa nó là một cái tuyệt vời vô cùng lắm luôn. Thì cái có một số Phật tử quen á, họ đặt họ để cho những cái phòng hay là những cái nơi mà có thể ở đi đâu đi dạy hay đi thuyết pháp gì đó có thể ghé ngang rồi nghỉ một chút xíu, hoặc nghỉ một thời gian. Nhưng sự thiệt ra khi mà đi quý vị biết là đi đến họ thì nó đầy đủ điều kiện về vật chất, tất cả là ăn uống hoặc là sinh hoạt cái gì thì nó cũng đầy đủ hết trơn, có điều kiện. Như điều xin lỗi thì cũng bằng cái chùa, đó chỉ là cái an thất lá. Nếu quý vị biết là một cổ đi về nó là thân vang, thì nó rộng như điều mà mình cảm thấy nó không khiếp sợ. Còn ở nơi kia nó đầy đủ, tại sao chúng ta khiếp sợ? Chúng ta, nếu chúng ta lại suy nghĩ, nếu chúng ta có cái tâm hiếu tu, chúng ta lại suy nghĩ nó sợ. Nó lạ lắm. Thì tự nhiên dưới đốt mình vào bốn bức tường, ở một cái đó, rồi ăn uống ngủ nghỉ gì đó, không biết. Nhưng điều sau nó có một chút xíu à, làm cho cái tâm mình nó cũng bị trốn, bị hẹp. Cho nên phải hoạt động như vậy. Giống như chúng ta có một cái nơi mà được tốt đẹp đó thì đó là hạnh phúc. Lúc nào mà được một cái chẳng hạn như ở tư gia của vị mà được một cái chẳng hạn như chúng tôi nói là chẳng hạn như một cái khu sinh thái, một cái mảnh đất lớn hay là cũng tương đối mà nó được yên ổn, thì sự thật cái đó là quý vị sống chọn cái kiếp người tốt đẹp đó. Tức là chúng ta sống nó được yên vui, sống được thoải mái một chút xíu. Thôi là chúng ta thấy nhiều khi là cái thiên hướng mà chúng ta biết sống mà sống cái sống quần tụ, sống thì thành nó sang sát. Quý vị hồi đó chúng tôi ở chùa Thiền Viên, chúng tôi nhớ nó ở rồi là ba mặt đường, tức là tối ngày sáng đêm nghe cái tiếng ồn ào nó liên tục. Quả thật khi mà đi về ở ngoài đàng rồng thì chúng tôi thấy nó hạnh phúc không cách nào hoàn hết. Thì chúng tôi thường gọi là cái vùng này gọi là Đại Mạc. Ở trong thị thành chúng tôi gọi là Trung Nguyên, vùng của Trung Nguyên, vùng của Đại Mạc nó khác nhau xa. Chứ nó Đại Mạc đây có nghĩa là một cả một đường rất là rộng, một cái gì thoải mái trên cái tầm nhìn, trên cái sự sinh hoạt, chứ không bị khu biệt như ở một cái mảnh đất của thị thành của Trung Nguyên. Ở nơi đó có quá nhiều thứ mà cảm thấy áp lực, cảm thấy nó mệt mỏi. Và quả thật nếu mà ở thị thành mà chúng ta có cái tâm tiến tu thì cũng vẫn tốt, chứ không phải là ở thị thành nó là cái điều xấu, hay là ở xa xôi ở nơi coi như là thâm sơn cùng cốc, như tâm chúng ta không biển ly thì đây là một điều cũng sẽ trở nên vô vị. cho nên không có cái giá trị chút nào cả. Và vì vậy cho nên người tu sĩ sẽ là người sống một mình, thì người ấy phải có cái gì? Phải có cái tâm khu biệt, phải có một cái tâm ý thức tự mình tự giác, tự mình tự biết và tự mình cố gắng tự tu, và ít nhất không gây cái phiền phức cho người, và không gây phiền phức cho người cũng như là tự tạo cho mình một cái sự thoải mái, cái sự an vui. Thứ nhất là sống trên cái sự tri túc, sống trên sự sủng dục, sống trên cái sự nhiệt tâm, và biết một mình nếu mà đối diện để mà tu tập thì chỉ chính là một điều mà chúng ta biết là nó hết sức là tuyệt vời, nó hết sức là tốt đẹp. Cho nên là một người tu sĩ sống một mình, chính là tâm của chúng ta được tẩy trần, tâm của chúng ta được xa đánh một phần của sắc đẹp tiếng ngay mùi thơm bị hoa xuất lại. Một đời sống của người tu sĩ sống một mình cũng nghĩa là sống một mình, chúng ta không có bị liên hệ với cái gì, với nhiều người, liên hệ có sự thân mật hay có một cái sự chung đụng với nhiều người. Đây là cái giá trị đời sống tu sĩ. Và nói thành thật, đời sống tu sĩ, cái đời sống không thể nhập thể. Chúng ta đừng rằng, chúng ta đừng nói rằng là không vào ai khổ làm sao, bỏ khổ làm sao biết được khổ, đừng nói vậy. Và làm đời sống tu sĩ là đời sống nó mang tính tích cực để từ giải quyết những cái phút loạn, những niềm đau khổ trong lòng mình, rồi sau đó rồi mới tính mà chính biết cái mình giải quyết cho mình những cái gì, những cái sự sanh tử, những cái sự hiện hữu của chính mình mà nó tạo cho chúng ta đau khổ. Cho nên cái giá trị của người tu sĩ là cũng giá trị là một con người vô phạm, một con người thanh lương, là một con người là phải biết đối diện với cái gì, với chính mình mà tâm mình được kiểm soát, không cho sân tâm, không cho tham ái, không cho cái sự hiềm hận nó xảy ra trong tâm mình, thì chính là một giá trị tu tập tốt. Và ở qua đó thì chúng ta thấy đời sống của người tu sĩ á là đời sống vui nhất, buồn nhất, đau khổ nhất, sướng nhất. Vì ai mà biết quân bình nó, trung đạo nó, thì người đó sẽ tồn tại trong cuộc tu mình. Bởi vì quả thật đời sống trong một mình là tuyệt vời và hạnh phúc. Không có cái gì, đời sống tu sĩ là không có bị cái sự lị truyền ở đây, không có gì. Đời sống một mình đây không, đời sống không bị lị truyền đối với kẻ khác, không lị truyền đối với kẻ khác, và làm sao cho kẻ khác đừng lị truyền mình. Chứ sống một mình không phải là sống người tu sĩ sống không có cái phải đồng phạm, không có ai cho mình. Chúng ta có những cái mối quan hệ đối với các vị đồng phạm hạnh, đối với các vị thầy, đối với các vị a xà đê, đối với các vị ít ma, vị hòa thượng. Nhưng chúng ta có một ý niệm, chúng ta có một ý chí, chúng ta có một tâm niệm, chúng ta phải cố gắng tự mình tu tập để đoạn trừ những cái điều niềm đau nỗi khổ trong lòng ra. Thì đây chính là cái giá trị mà sống một mình của người tu sĩ. Dạ, tiếp theo xin có đầu lời xin trả lời như vậy. Và tiếp theo xin sẽ hỏi cho Đức Phật Tân một cái câu hỏi như thế này. Làm qua đời sống tu sĩ đó, bây giờ sống ấy, cái đời sống của người Phật tập nhắc là như thế ngôn một sừng, các ngày đơn độc giữa rừng sâu, các ngày luôn luôn có một cái tâm, tức là không có cái chung đụng, mà cái ngày tự mình giác ngộ, tự mình tu tập. Vậy thì ở đây cũng trên tinh thần này muốn hỏi đến Pháp Tân điều này. Cái sự sống một mình của chúng ta nó khác như thế nào và giống như thế nào? Nó khác hay giống đối với cái giá trị của cũng như cái vô một sừng hay là đơn độc đối với của vị Phật lập giác? Người tu là phải sống một mình, là có cái ý niệm một mình. Vậy thì ý niệm một mình đó nó giống hay nó khác, và nó giống như thế nào và nó khác khác như thế nào đối với tinh thần của vị Phật lập giác? Thì cái cuộc cảnh thường tập phát tâm, thì thường tập phát tâm có nghe được không ạ? sẽ một phần sẽ tiếp tục chẳng nhất thần một phần năm mô của thầy nhé.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Thân Ma Giá, Nam Mô Sát Thầy Giá. Con xin được kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Tỳ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính. Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý vị nam tín nữ. Cảm ơn quý vị nhiều cho biết đã nghe rõ. Như qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Tỳ Quyền đó, thì cái việc mà sống một mình dạ được rồi, bây giờ là Thượng Tọa nêu tên lộn, tên nhầm. Có lẽ là thỉnh cái câu này mời để tôi có tính, nhưng mà nêu tên lộn. Rồi bây giờ trả lời trước thì có thể khỏi trả lời sau. Dạ, để tôi sẽ trả lời cái câu này, sau đó đặt một cái câu khác với đại đức pháp tính. Đại đức pháp tính sau khi thảo luận xong thì hỏi gì khác. Dạ. À, cái câu hỏi mà Thượng Tọa Tỳ Quyền đã nêu ở đây đó, tức là mình sống một mình nó có khác như thế nào giữa là Đức Phật độc giác đối với Đức Phật độc giác. Thì ở đây đó chúng ta đối với Đức Phật độc giác á, thì các ngài có được cái đời sống gọi là thân diễn ly và tâm diễn ly luôn, đa phần là vậy. Chúng ta đọc trong độc giác truyện thì chúng ta mới thấy rằng cuộc sống của các ngài đó, trước khi các ngài có cái thân diễn ly thì nhiều khi các vị ấy là một vị vua hay là những vị cư sĩ vân vân. Rồi từ khi mà thoát ly bỏ cái ngai vàng cũng như là bỏ cái địa vị ở trong xã hội đó, thì các ngài đi vào trong rừng, nhiều khi rồi các ngài cũng quán chiếu, nhìn qua cái hình ảnh của chiếc lá rơi, nhìn qua cái hình ảnh của giọt nước, dòng nước chảy mà các ngài giác ngộ được. Thì đời sống của các ngài dường như là hoàn toàn là thân và tâm đều diễn ly. Mà nói diễn ly như vậy đó thì không có nghĩa là quanh năm suốt tháng các ngài không có tiếp xúc với ai. Bởi vì ngoài ra đó thì những cái thời gian mà các ngài thiền định hoặc là các ngài thọ hưởng cái niềm hỷ lạc ở trong thiền định đó, thì các ngài còn đi khất thực. Thì khất thực thì các ngài có thể tiếp độ với những cái chúng sinh có duyên. Nếu như một người mà có cái duyên lành cúng dường đặt bát đến các ngài, hoặc là nghe các ngài nhắc vài câu pháp Phật ngôn, thì những vị đó cũng có thể được lợi lạc, cũng như là được tu tập và có thể hướng đến sự giác ngộ. Như vậy đó thì nhiều cái lợi ích mà Đức Phật độc giác ngài có thể làm được điều đó. Nhưng mà phần lớn thì các ngài sống ở một cái nơi nào có thể là từ ở trong cái ngai vàng địa cái ngai vàng, các ngài là vị vua cũng vậy, nhưng mà các ngài quán chiếu rồi chứng đắc, sau đó các ngài thoát ly ở trong cái địa vị, các ngài từ hình tướng là một vị tu sĩ ở trong rừng để trở thành một Đức Phật độc giác. Còn riêng đối với chúng ta đó thì ở đây đó nói có hai điều. Khi mà mình cũng dựa trên cái hai cái điều đó, tức là chúng cả thân và tâm diễn ly. Nhưng mà rồi đó thì ngày nay đó thì chúng ta thấy rằng cái thân của mình diễn ly đó thì nó cũng có một phần là mình được diễn ly. Tức là nếu như bây giờ là đời sống của các sư đó các vị xuất gia đó thì thường thường là ở trong tự tự viện, ở trong thiền viện, hoặc là có vị những vị đó thì ở trong những cái am cốc am thất riêng. Rồi đời sống thì không có gia đình, không có gia đình và không có phải bận nhiều với các cái chuyện thế sự, không có bận nhiều các cái chuyện thế sự, tức là mình không có lo toan sự nghiệp, lo vợ chồng con cái, không lo cái gì bên ngoài, mà mình chỉ có lo chăng thì cũng chỉ là lo những cái gì trong cái vai trò của mình, trong vai trò của mình. Cái vai trò của một vị tu sĩ ngày nay đó thì không phải là chỉ ở vỏn vẹn ở trong chùa không, còn phải nhiều cái công việc khác, nhiều cái công việc khác, ví dụ như là giảng dạy, ví dụ như là có thể là dùng những cái hình thức như là tụng kinh cầu an cầu siêu cho chư Phật tử, rồi làm những cái lễ hoặc là hướng dẫn cho chư Phật tử, thì nhiều cái hình thức đó để là đưa cái Phật pháp vào đời, để mình phần nào đó là vừa mang lại cho mình, vừa mang lại cho những người cư sĩ. Thì khi mà mình làm những chuyện đó là công việc mà của một vị tu sĩ, hay hoặc là có những vị thì ở yên một chỗ nhưng mà có cái khả năng dịch thuật hay hoặc là sáng tác trước tác những cái tác phẩm, cái cuốn sách hay Phật ngôn để đem vào đời, để lại cho đời, thì cái đó cũng là cái việc hoằng pháp, cũng như là việc mà mình phải làm. Nhưng mà rồi đó thì những khi mà mình đi ra đường đó thì có một điều đó là mình là người với một người phàm phu, mặc dù là một người phàm phu nhưng mà mình cũng có cái tâm niệm là tâm của mình nó cũng phải có một cái sự an tịnh, tức là luôn luôn nhìn sự vật để chúng ta quán tưởng với cái cuộc đời này nó như thế nào, đó là vô thường, khổ, vô ngã. Rồi những cái việc gì mà với cái hình ảnh ở bên ngoài, các cái cảnh vật ở bên ngoài, chúng ta nhìn hay chúng ta nghe, chúng ta thấy tốt hoặc xấu đó, thì chúng ta cũng biết đó, và cũng không có phải bận tâm với những cái chuyện diễn biến ở ngoài xã hội nhiều. Như vậy thì cái tâm của mình nó có sự an tịnh. Còn nói về hoặc là ở bên ngoài, khi mà mình ra đường, mình mắt mình thấy, tai mình nghe, nhưng mà mình phải có cái phương pháp để gọi là thu thúc các căn, thu thúc các căn, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý suy nghĩ, mình luôn luôn có cái sự thu thúc. Tức là đừng có những cái gì mà là nghĩ cái tâm mình hướng đến cái điều xấu, mà mình phải nghĩ đến tâm niệm của một cái người xuất gia, luôn luôn suy nghĩ rằng là đời sống vốn mong manh, rồi đời sống vốn ngắn ngủi và nhiều cái khổ lụy ở trong đời sống. Do vậy mình tích cực tạo cái công việc thiện thiện sự, nói chung là mình và làm những cái công việc thiện sự tùy theo cái khả năng của mình, tùy theo cái việc làm của mình, nhưng mà việc đó phải là việc thiện để nhằm bồi bổ cái thiện nghiệp cho chính mình, bồi bổ cái hành trang cho mình để mà mình tu tập. Như vậy thì khi mà mình ra đường mình có cái sự thu thúc đó, thì nó làm cho cái tâm của mình được an tịnh. Mà khác cái bề mặt mà nội tâm đó, và cái diễn lưu từ nội tâm đó, thì mình sống ở đâu, dù là nơi mà đông người hồn qua đô hội, hay hoặc là ở nơi thâm sơn cùng cốc gì, hoặc là ở trong một cái chùa hay trong tự viện, rồi trong thiền viện, nơi nào mà mình sống thì nơi đó mình luôn luôn tâm niệm là tìm cái niềm vui an lạc ở trong Phật pháp. Đó là mình có những cái khoảnh khắc mà chúng ta dành riêng cho đời sống chính mình, đó là mình hành thiền, hoặc là mình suy tư đến lời dạy của Phật để làm cái suy nghĩ cho nó sắc bén hơn, cho nó nhạy bén hơn trong cái việc mà mình suy nghĩ đến cái lời dạy của Phật liên quan thông qua với cái đời sống của mình. thì mình mới có thể rằng đứng vững trong cái đời sống tu hành, rồi mình lúc nào cũng có cái thời gian để chúng ta tĩnh nội tâm, tức là thiền tập trong cái thời gian ít nhất là một ngày chúng ta có một lần một thời ngồi thiền, đi đứng nằm ngồi chúng ta cũng phải giữ cái tâm của mình cho được tốt đẹp, có được cái sự chánh niệm, thì đó là cũng cái cách mà chúng ta tập cho có sự diễn ly. Cái sự diễn ly của người phàm phu nó khác với sự diễn ly của bậc thánh. Diễn ly của bậc thánh, diễn ly của Đức Phật độc giác đó, thì các ngài diễn ly là do dứt hẳn các cái phiền não. Cho nên các ngài đã đoạn sạch hết tất cả cái phiền não rồi, dứt trừ rồi, không có tái phạm, cũng như là không có cái pháp bất thiện không thể xâm nhập từ ở nơi các ngài. Nhưng mà cái diễn ly của người phàm phu đó thì chúng ta có cái cách đối trị hay hoặc là lấy cái thiện pháp để đối trị cái ác pháp. Ví dụ như giờ tâm mình vọng niệm thì mình tìm một cái phương pháp nào, cái đề mục nào để tâm của mình đừng có vọng niệm. Rồi khi tâm hướng đến điều xấu thì mình lập tức lái cái tâm mình suy nghĩ đến những điều thiện, điều tốt. Rồi việc gì mà mình làm thì mình phải suy nghĩ trước sau, suy nghĩ có cái này nó có cái hữu ích gì cho cái đời sống tu tập cho mình và tu tập cho những người xung quanh mình. Mình suy nghĩ như vậy sẽ thấy rằng là cái điều đó nó có lợi ích như vậy, thì mình cần phải tích cực tinh tấn và có cái sự kham nhẫn để làm cái việc đó cho thành công. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái diễn ly của mình á là diễn ly trong sự tạm thời, diễn ly trong sự tạm thời có nghĩa là tâm của mình á là mình cố gắng dùng thiện pháp để đối trị với cái ác pháp, dùng thiện pháp để thay thế cho cái ác pháp. Cũng như Đức Phật ngài dạy rằng sự tinh tấn tức là cẩn thận, dè dặt, cẩn thận ngăn chặn không cho các cái pháp bất thiện sanh khởi từ trong nội tâm. Và những cái pháp bất thiện nào đã sanh khởi rồi thì ngay bây giờ mình dùng cái thiện pháp để đánh đuổi cái thiện bất thiện pháp ở trong tâm của mình, bằng cách là mình thay thế cả cái thiện pháp vào trong tâm của mình, luôn luôn suy nghĩ thiện, luôn luôn nói những điều thiện. Như Phật dạy rằng thầy tỳ kheo suy nghĩ pháp, mến pháp, suy nghĩ pháp, tâm tư niệm chánh pháp sẽ không rời bỏ chánh pháp. Thì điều này đó là giống như là Phật dạy rằng cái sự mà mình sống trong bản lành, bản lành ở đây là mình lấy thiện pháp làm cái bản lành ở trong đời sống của mình, thì cái đó cũng là cái điều mà mình có thể gọi là ngăn trừ trừ các cái thiện pháp, cái bất thiện pháp. Rồi cái thiện pháp nào có ở trong tâm của mình thì mình ráng cố gắng bảo dưỡng cũng như làm phát triển hay là duy trì lên, làm cho phát triển lên. Thì cái việc đó là cái việc tinh tấn của cái gì mà xuất gia. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà đời sống với cái ý niệm diễn ly của một cái người tu Phật của chúng ta hôm nay đó, thì chúng ta sống trong cảnh nào nhưng mà mình đòi cố gắng luôn luôn tâm niệm đến Phật pháp, sống trong Phật pháp, thì cái diễn ly của mình nó mang tính chất tạm thời, bởi vì nó không chắc. Còn đối với các ngài Đức Phật á, độc giác á, chư Phật độc giác á, thì các ngài đã thực sự là hoàn toàn diễn ly, bởi vì các ngài đã không còn các cái pháp bất thiện nữa. Còn riêng mình thì cái pháp bất thiện nó còn, nhưng mà dùng cái thiện pháp để đối trị cả bất thiện pháp đó, thì cái của mình làm đó, tức là mình tu tập đó, cái diễn ly của mình nó có nhiều khi mình thân diễn ly nhưng mà mình chưa có được cái tâm diễn ly, hoặc là có lúc thân mình diễn ly, tâm mình diễn ly một phải nào đó, rồi bỗng nhiên là cái tâm mình không thể được bị diễn ly nữa, bị ràng buộc cái phiền não. Rồi cái những lúc mà mình tinh tấn lại là có lúc mình lại vượt lên, thì mình lại được có cái tâm diễn ly. Cái diễn ly của mình là diễn ly không bền, không diễn chắc được. đó là như vậy. Thì chúng tôi xin có cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa Thầy Vì vừa nêu. Nếu có điều chi thì chư Tôn Đức chư Tăng bổ túc thêm. Và không biết là Đại Đức Pháp Tính bây giờ có nghe được không vậy? Dạ, sa thú thấy Đại Đức Pháp Tính đưa tài. Ở đây cái đoạn thứ 70 này đó, thì có cái câu mà các pháp được giác sát. Cái giác sát này là cái nghĩa như thế nào? Và như thế nào được gọi là sự giác sát? Rồi quyết định chánh tinh tấn, đó là hai cái điều mà được nêu ra ở đây. Tức là mình cái sự giác sát này đó như thế nào, rồi trong cái sự quyết định chánh tinh tấn trong đó, thì Đại Đức Pháp Tính quan hỷ thảo luận giúp cho dùm. Sau khi mà Đại Đức Pháp Tính thảo luận xong thì mình chúng ta thỉnh thượng tọa Tề Siêu quan hỷ thảo luận giúp cho. Dạ, kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Ma cũng sạc cũng nam mô bức thai giả con mặt sinh thần kính thanh lễ đến chức trưởng và cụ Tiệp Tiêu cùng tòa Tuyền Nguyên cùng tòa Phật Tông thầy Đức Minh Thanh cùng chư Tôn Đức Thanh. Cảm ơn vì đại cho chúng tôi biết được tiếng nhiều rõ. Kính chào với cô tu nữ cùng các vị chị nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, với cái câu hỏi vừa rồi của thượng tọa Pháp Tăng đã nêu lên thì dựa theo cái lời giảng và những cái tích truyền của vị Phật Độc Giác mà qua cái bài giảng của thượng tọa Tịch Tiêu lúc nãy đó, thì cái cụm từ mà giác pháp ở đây có nghĩa là cái vị đó có cái sự mà quan sát, cũng phải nói rằng là cái chữ giác pháp ở đây nó còn hơn là cái sự mà quan sát nữa. Thường thường chúng ta thấy rằng là mình quan sát đó, ví dụ như mình chỉ nhìn qua thôi, quan sát là mình chỉ nhìn qua những cái điều đó thôi. Nhưng mà giác sát ở đây có nghĩa là khi mình nhìn qua những cái sự kiện đó rồi, cái vị đó có cái sự suy tư, có cái sự suy nghĩ. Chẳng hạn như là như trong bài giảng lúc nãy, cái vị vua đó đã dùng kèn chống ba quân tướng sĩ để mà hô lên. Nhưng mà lần thứ nhất đó, thì con sư tử nó nghe vậy là nó cũng mở mắt lên để nhìn, xong rồi tiếp tục nó nằm xuống nó ngủ nữa. Lần thứ hai, lần thứ ba nó cũng vậy. Rồi vị vua này mới cũng như là nghĩ rằng đối với loài sư tử, dù là một con sư tử con thôi mà nó cũng chẳng có cái gì mà nó run sợ đối với những cái binh hùng cứu mạng, đúng không? Thì khi mà tôi suy nghĩ như vậy rồi đó, thì sau đó cái vị vua này đã bỏ vào ở trong rừng, trong cái đời sống độc cư. Khi mà nghe khi mà gặp được cái vị Phật Độc Giác hỏi ngài ở trong rừng, ngài nghe cái tiếng sư tử giống như ngài có sợ này kia hay không, thì khi mà được nghe, được hỏi Đức Phật Độc Giác, là được nghe Đức Phật Độc Giác trả lời rồi, thì Đức Vua mới muốn mình có được cái hạnh như vậy, mình có được cái khả năng như vậy, và mình có được cái đời sống như vậy. Thành ra Đức Vua đã tìm đến xin sống chung đời sống phạm thành với các vị Phật Độc Giác này. Thì qua những hình ảnh đó thì chúng ta thấy rằng cái sự giác sát ở đây có nghĩa là mình nhìn cái sự kiện rồi, chúng ta thấy cái sự kiện rồi, chúng ta nhìn rồi, chúng ta thẩm phán, chúng ta suy đi, chúng ta nghĩ lại, chúng ta coi cái vấn đề đó nó như thế nào, và tại sao cái người đó có được như vậy, và chúng ta có thể thực hiện như vậy được hay không. Thì cũng vậy, quý vị thấy rằng ở trong những cái trường hợp khác đó, thì quý vị thấy rằng đối với Bồ Tát của chúng ta, khi mà Đức Phật của chúng ta là còn là cái vị Bồ Tát, Ngài cũng suy nghĩ, Ngài khi mà Ngài thấy cái sự kiện gì rồi, Ngài cũng có cái sự giác mạng đó. Có nghĩa là Ngài cũng suy nghĩ, Ngài suy nghĩ rằng ở đời này có cái sự già thì nó phải có cái sự không già. Ở đời này có cái sự tàu thì nó phải có cái sự không tàu. Ở đời này có cái sự mà chết thì nó sẽ có cái sự không có và không chết. Thì sau cái suy nghĩ như vậy rồi thì Bồ Tát của chúng ta mới đi tìm cái con đường tu tập, đi tìm cái sự tu tập để mà thoát ly được cái sự sanh tử và luân hồi này. Thì đó là những cái gì mà chúng ta thấy rằng nó nằm ở trong cái nó nằm ở trong cái ý nghĩa của cái chữ giác sát này. Rồi một người thường thường á, quý vị thấy rằng những cái bậc mà có trí nhìn cái sự kiện nó rồi, giác sát kỹ càng rồi, thì những cái vị này sẽ có cái quyết định có cái quyết định là tinh tấn để mà tu tập. Thì cũng vậy, ở trong cái đời sống mà tu tập này, hoặc là đến với cái giáo lý, hoặc là đến với cái sự tu tập này, thì quý vị thấy rằng những người mà người ta có trí cũng vậy, người ta cũng nhìn vào ở trong cái lời dạy này của ai. Ví dụ như quý vị thấy rằng là thường thường khi mà chúng ta tu tập á, có thể rằng là có những người người ta hỏi chúng ta là tại sao mà mình chỉ tu theo cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Gotama hoặc là Đức Phật Thích Ca. Thì nếu mà một thời mà chúng ta có một thời gian đầu chúng ta có cái sự ghi nhớ, thì chúng ta đối với cái điều đó chúng ta rất là dễ để mà mình trả lời. Tại vì Đức Phật Thích Ca hoặc là Đức Phật Gotama là một cái vị Phật có lịch sử đàng hoàng, có lịch sử rõ ràng. Ngày khi mà Ngài chưa có thành Phật, Ngài là một cái vị thái tử mới chào đời, thì nó có những cái sự kiện gì đó, rồi khi mà Ngài lớn lên trở thành một chàng thanh niên thái tử 16 tuổi, rồi có cái cuộc đời, có cái sự nghiệp như thế nào đó, rồi sau đó Ngài mới đến năm 29 tuổi, cái vị thái tử này bỏ hoàng cung để mà đi xuất gia, trải qua 6 năm ở trong tu tập đường già, vân vân, rồi khi đó là 35 tuổi, Ngài giác ngộ được đạo quả dưới cội Bồ Đề, đúng không? Thì ở đây chúng tôi muốn nói ra cái điều này là để rằng là một người mà sau khi mà mình có giác sát rồi, cái này là cái lời dạy của Đức Phật, mà Đức Phật có chứng ngộ, chứng nghiệm, có trải qua như vậy, rồi bây giờ thì chúng ta đã, Ngài đã để lại cái con đường này thì chúng ta hiểu được, chúng ta biết được, và chúng ta chỉ còn có một cái đường cuối là chúng ta có sự tinh tấn, chúng ta có sự tinh tấn để mà tu tập, tinh tấn để mà tu học ở trên cái con đường đó. Đó là quý vị thấy rằng là một người mà khi mà có cái sự giác sát rồi thì cái vị ấy sẽ đi theo cái con đường đó qua cái sự kiện mà mình đã thấy rồi, mình đã suy nghĩ rồi. Mình biết cái con đường này đem đến cái sự lợi ích đó như vậy đó, thì chúng ta sẽ quyết định hoặc là chúng ta cố tâm, chúng ta tìm kiếm để mà chúng ta tinh cần, chúng ta đi trên cái con đường đó, hoặc là chúng ta siêng năng để mà chúng ta đi trên những cái lời dạy mà mình đã được nhắc sát rồi, hoặc là những cái sự kiện mà mình đã được thấy rồi. Thì đây là những cái ý nghĩa thì con được trình bày qua cái câu hỏi của thượng tọa Pháp Tăng vừa nêu ra. Bây giờ thì tiếp theo con xin thỉnh thượng tọa Tề Quyền, không biết thượng tọa Tề Quyền còn ở trước máy hay không. Dạ, con không biết thượng tọa Tề Quyền còn ở trước máy hay không. Dạ, chắc con nãy thượng tọa Tề Quyền không có mặt ở trước máy rồi. Bây giờ thì con xin được hỏi sư phụ Trần Siêu có trở lại trước máy hay chưa? Nếu sư phụ Trần Siêu có ở trước máy xin cho con thấy một cái tín hiệu, nhưng con biết một cái tín hiệu. Dạ, không có vị nào. Không có việc có trước máy rồi. Thì hôm nay ở trong lớp học của chúng ta có bản kinh không quý vị? Quý vị ở trong mang điều hành. Dạ, không có bản kinh. Dạ, không có bản kinh. À, bây giờ thì nếu như vậy thì sự tỏ phát tăng khẩu lượng ruột khẩu cuối. Hết khẩu cuối rồi. Hết khẩu cuối rồi, thượng tỏ phát tăng. Bây giờ thì con đặt câu hỏi nữa cho thượng tỏ phát tăng. Cho thượng tỏ phát tăng khẩu lượng dùm. Không biết thượng tỏ có có quan điểm hay không? Như vậy không có ai hết trước mái hết. Bây giờ có hỏi chúng ta có tăng quan hệ lên thảo luận nha. Khi mà mình nhắc đến đời sống độc cư, con thấy nhắc đến rất là nhiều. Thì không biết rằng là đối với cái người phụ nữ có sống cái đời sống độc cư được hay không. Và ở con thấy khi tăng mình thảo luận cũng rất nhiều về cái đời sống độc cư. Nhân dịp này ở đây thì con hỏi cái ý nhỏ thôi, chúng ta cũng vừa đủ thời gian, rằng đối với người nữ đó, thì có sống cái đời sống độc cư được hay không. Dạ, yeah. Con xin thỉnh là thượng tọa pháp tăng.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thầy Giá. Xin kính lễ chư Tôn Đức, kính chào đại chúng ở trong rừng. Cái câu hỏi mà đại chúng Phật tính hỏi nhỏ ở đây đó là người phụ nữ có thể sống đời sống độc cư không á? Thì mình thường là chúng tôi thấy ở trong luật tạng á, thì ngày xưa đó, thì các vị tỳ kheo ni đó, thì thường thường ở cái chỗ nào đó thì cũng có Đức Phật ngày dạy chư tỳ kheo ni đó là ở chỗ nào cũng không gần chư tăng mà cũng không xa chư tăng. Và Đức Phật ngày không có cho những người phụ nữ ở trong một cái nơi cũng như là cái nơi mà chúng ta nói rằng rất là hẻo lánh á, rất là hẻo lánh. Cũng như là mình nói ở trong rừng đi thì nó có những cái điều mà bất lợi với giới phụ nữ là cái chân yếu tay mềm, rồi có những cái sự làm tổn hại xâm hại đó, nó dẫn đến cái đời sống của cái vị nữ tu, cái vị tỳ kheo ni ngày xưa đó không có được trọn vẹn, cũng như là mình không có thể yên tâm mà tu học, cho nên là dù nhập hạ ở chỗ nào đó thì cũng ở gần chỗ chư tăng. Không gần lắm mà cũng không xa lắm, nếu ở chỗ nào nó cũng là nó tương đối là sự an toàn. Thì ở đây nói là độc cư đó thì mình thấy rằng là người phụ nữ đó thì như mình nói rằng cái độc cư này theo chúng tôi nghĩ rằng về mặt hình thức đó nó có những cái quan niệm, cái suy nghĩ khác nhau. Ví dụ như là mình ở cái chỗ mà nó cũng không xa làng lắm mà cũng không gần làng lắm thì người có những người cho đó là cái nơi mà độc cư, rồi có người là cho là phải ở suốt ở trong rừng sâu mới là độc cư, rồi có người nói là mình chỉ ở trên cái gác lầu, dù nhà mình ở ngoài thành thị đi nữa nhưng mà mình cắt cái viễn ly, mình viễn ly, mình đừng có chú ý đến những cái cảnh vật bên ngoài. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái thân của mình cũng đã có cái sự diễn ly rồi, mặc dù là người cư sĩ nữ cư sĩ đó là ở một cái nơi ở thành thị, thì chúng ta ở đây chúng ta linh động là dù trong cái cảnh nào thì nếu mà cái quan trọng nhất là cái tâm của mình có diễn ly hay không, ở diễn ly hay không. thì nếu mà mình nói về cái mặt mà nội cái hình thức á, mà cái vị cái người nữ tu á, một cái người cư sĩ hay là một cái vị nữ tu đó, xuất gia đó, thì phải nói rằng là mình chọn một cái nơi nào để mà mình có được cái sự an toàn về thể chất, cũng như là mình được sự yên ổn, không có bị quấy phá, không có bị điều này điều kia làm ảnh hưởng đến cái đời sống tu hành của mình. Bởi vì mình còn khiếp sợ, còn lo sợ mà, thành ra là mình ở cái chỗ nào cũng như là có cái sự diễn ly về mặt hình thức nó cũng tương đối. Nhưng mà cái điều là mình quan trọng là mình phải diễn ly ở nội tâm. Mình ở đâu thì mình cố gắng mình diễn ly ở đó, tức là tâm mình tránh xa những sự ràng buộc, cũng như là đừng cho những cái sự ràng buộc của phiền não nó sanh khởi lên. Hoặc là những cái hoàn cảnh của mình có cái sự ràng buộc, thì có cái sự ràng buộc đó mình phải tránh xa những sự ràng buộc từ hình thức. Ví dụ như có người thì tài sản, địa vị, gia đình, vân vân và vân vân, thì cái đó là cái mặt hình thức của sự ràng buộc. Khi mà mình tu thì những cái điều đó mình giảm bớt, thì chính là mình có cái đời sống gọi là cái đời sống về mặt hình thức, mình được diễn ly, tương đối là diễn ly. Nhưng mà cái về mặt tâm lý thì mình phải nói là làm sao tâm của mình đừng có bị dương dấn vô trong cái phiền não nhiều, thì đó mình đã tìm cách để diễn ly rồi. Như vậy thì về mặt mà hình thức á, thì chúng tôi nói là tùy người. Có người cho rằng là tùy người quan niệm, có người cho rằng dù mình ở đô thị nhưng mà mình vẫn có được cái đời sống diễn ly. Có người thì cho rằng là mình phải ở một cái nơi, ở trong đồng hay là ở trên nơi nào tương đối là không có xa làng mạc lắm, thì đó là chỗ diễn ly. Rồi có người lại quan niệm rằng là mình phải đi vô trong rừng, ít có người lui tới mới là diễn ly. Thì người phụ nữ đó không được cái diễn ly ở nơi xa vắng, bởi vì có những cái điều bất lợi, như là cái điều mà trong luật tạng Đức Phật ngày thiên tỳ kheo ni là ở nhập hạ ở chỗ nào thì cũng không quá gần của chư tăng, không quá xa đối với chư tăng. Sở dĩ đó thì rồi trong bát chánh pháp đó, thì chúng tôi nghĩ rằng những cái điều đó Đức Phật ngày thương người phụ nữ thôi, thương người phụ nữ thôi, bởi vì nghĩ rằng là người phụ nữ là có thể là yếu ớt về mặt thể chất, nhưng mà là ngài lại có những cái sự mà dạy bảo rằng là ở một cái nơi nào không có quá xa tỳ kheo tăng, và cũng không quá gần tỳ kheo tăng, để chi có việc mà học hỏi hoặc là có cái sự giống như là cái điểm tựa đối với chư tăng. Đối với chư tăng là như vậy. Thì đây là cái mặt hình thức, nhưng mà về mặt nội dung á, tức là về mặt tâm lý á, thì làm như thế nào, mình sống ở đâu, theo chúng tôi nghĩ rằng mình cách xa những cái sự cái tiền não tối buộc ở trong nội tâm, mà cái bên ngoài nó cũng là một sự ràng buộc rồi. Thì bây giờ là trong nội tâm của mình phải cố gắng mình lìa xa những sự ràng buộc của phiền não, thì chúng tôi nghĩ đó là cái điều mà diễn ly, người phụ nữ có thể có được cái sự diễn ly. Nếu như mà mình cố gắng và mình quyết tâm thì cái tâm của mình nó có thể diễn ly những cái phiền não, tức là tránh xa những cái phiền não được. Đó là như vậy. Thì qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính thì có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Thì giờ này cũng thấy là hết giờ rồi. Bây giờ đó thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Bây giờ thì để nói luôn, ngày mai đó thì có cái buổi giảng của thượng tọa Tỳ Quyền, giảng ở kinh thế nào là kinh giới, là giới thế nào là giới, đoạn 328 và 330. Thì ngày mai cái buổi giảng đó có do thượng tọa Tỳ Quyền trình bày giảng ngày mai. Bây giờ thì kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, kính chào tạm biệt toàn thể quý vị, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày đêm an lạc. Xin mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên tri ân chư tôn đức, mở kinh hồi hướng và đến ạ.
Xà thú, xà thú, lần thai. Còn cầm chư thay mặt đại chúng thập phương, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, dạng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt tướng ông viên để yểm trợ cho các hoàn hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm trường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chiếc pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm chết duyên lầm giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hạng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc thù ân động thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin mời cô Tịnh Hảo để xin.
Yeah. Thank you.